This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng với là chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai để với chúng ta trong chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 ngày hôm nay. Hoàng Tĩnh, lời đầu tiên Hoàng Tĩnh xin được chào chị Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Tĩnh. Chào tất cả các bạn thính giả gia đài. Dạ. Chị khỏe em? Thấy thời tiết nó còn dễ chịu, chưa có bị lạnh cho nên là thấy tranh thủ tận hưởng.
Thôi, nói vậy là biết ngay chị sáng giờ chị chưa ra đường.
Hả?
Sáng giờ chị ra đường chưa?
Chưa.
Đó, thấy không? Bởi vì chị mới nói câu đó.
Ở ngoài lạnh lắm hả?
Lạnh chị, lạnh đó nha. Chút nữa có ra đường nhắc nhở ảnh hay hoặc là chị nhớ khoác thêm cái áo ấm nha chị ha.
Thì mùa thu, cuối thu nó vậy đó em. Tức là ý chị muốn nói là nó chưa có mùa đông lạnh quéo á.
Chị muốn lạnh quéo hả? Lạnh quéo từng sau như chị ha?
Từng sau. Một hai tuần nữa rồi.
Từng sau nhưng mà nói chung ra thì nó cứ ấm ấm, lạnh lạnh, mát mát, lạnh lạnh. Nó chưa thật sự lạnh hẳn. Lạnh hẳn thì em nghĩ là chắc có lẽ là bước sang năm mà khi mà nó còn trong cái mùa đông thì khi
trời Giáng sinh nè.
Khi mà gió lạnh nó thổi về từ phía Đại Tây Dương, nó phải thổi về cái luồng gió từ Canada, từ châu Âu nó thổi về thì lúc đó thì chúng ta mới thấm thía được cái lạnh nó như thế nào đó, thưa chị cũng như thưa quý vị. Ngày hôm nay đến với chương trình Bếp Sài Gòn khi chị sửa trở lại, chị có món ăn rất là đặc biệt đây, xin được mời chị giới thiệu cái tên nghe thật chị.
Cái tên của món này nó phù hợp với cái thời tiết mà hơi xe lạnh lúc này đó là canh cá súng.
Canh cá súng. Cá súng tức là mình nấu cái bông súng hả chị?
No, súng không có phải là súng đạn mà cũng không phải là bông súng gì đây. Mà súng có nghĩa là người miền biển, người ở biển người ta súng, người ta gọi là súng cá, tức là cắt cá nó nhỏ ra.
Súng cá.
Người ta họ chị cũng không biết sao từ nhỏ ở quê ở ngoài miền biển thì chị thấy tất cả những người già, người lớn người ta đều gọi là canh cá súng. Cái món này chắc là ở đây không có ai bán, nhưng mà ở Việt Nam cũng ở Sài Gòn cũng không có nhiều. Nhưng mà nếu mình đi về Long Hải, Vũng Tàu, những cái nơi mà sát biển đó, thì trong cái menu món ăn của các cái nhà hàng người ta có cái món là canh súng. Người ta gọi ngắn gọn là canh súng, tức là ai biết ăn thì biết đây là một cái loại cá biển nấu súng. Hôm nay mình sẽ làm món này, nhưng mà mình không có cá biển nó bơi lội lội, thì mình nấu cá bông lau. Tức là trong các cái hồ cá bông lau ở các chợ Việt Nam mà nó có cá còn cá tươi đó, thì mình chỉ nấu cái món này được cá còn sống thôi. Mình không nấu cá đông lạnh được nha Hoàng Tĩnh.
Nhưng mà cái loại nào cá mình có thể mình lựa để mình nấu cái loại canh cá súng? Mình kêu là canh cá súng hay sao chị?
Canh cá nấu súng.
Canh cá nấu
mình,
súng.
Người ta kêu ngắn gọn là súng, tức là cắt ra súng. Không có bông súng, không có bỏ bông súng gì trong đấy. Thì bây giờ để nấu cái món này đó là mình đi chợ ha. Phải đi chợ Việt Nam, bởi vì chợ Việt Nam có mấy cái hồ cá, rồi có cá phích, cá bông lau, người ta có nơi gọi cá bông lau, có nơi gọi cá phích chứ. Thì nó còn cá còn sống thì nấu món này mới ngon. Món này nó không có dầu mỡ, không có cái gì hết trơn á. Cho nên là nếu mà cá đông lạnh nó nấu vô đây hay là cá cái món này cũng không có thịt thà vô đây được hết trơn. Không có nấu nước súp gà hay là nước luộc gà, luộc nước sườn, nước giò gì, nước gì, nói chung là nước heo, cái gì không có gì heo trong đây á. Thì bây giờ mình đi chợ mình mua một con cá tươi còn bơi á, khoảng 5-6 bao.
Nhưng mà loại cá nào chị?
Cá bông lau hoặc là cá súng, cá phích cá trong mấy cái hồ.
Nhớ nha, thưa quý vị.
Còn bơi đó, cá không, cá da không có dãy á. Thì chị cũng đã thể nghiệm nấu nhiều thứ cá rồi ở đây, nhưng mà chị thấy chỉ có cá bông lau ngon thôi. Cho nên nếu các bạn muốn ăn món này, các bạn có thể mua cá bông lau hoặc là càng gọi họ gọi là cá fish, nhưng mà không có được mua cái cá mà nó bị ngợp bị chết rồi mà mua cá còn bơi bơi về để nấu liền. Thì một con cá đó cỡ 5-6 bao gì đó nó là vừa rồi á. Để nấu món này mình cần phải có me chín, tức là me để nấu canh chua đó. Rồi mình phải có sả, khoảng 10 tép sả. Rồi mình phải có cái món mà mọi người rất là ngạc nhiên là kẹo đậu phộng, một cái gói nhỏ nhỏ kẹo đậu phộng. Rồi mình phải có tương hột. À, cũng có nhiều người ta gọi là canh cá tương me, à, phải có tương hột thì cỡ 3-4 muỗng canh tương hột. À, rồi á, để bỏ vô món này để mình không có những cái gia vị gì khác ngoài hành và rau ôm ngò gai. Phải thật là nhiều, ví dụ chị nấu cái một cái con cá này đó ha, chị mua 4 cái bó hành ở ngoài chợ rồi 2 bó rau ôm rồi 2 bó ngò gai. Ngoài ra để nêm trong món này thì mình nêm đường, nước mắm với bột nêm. Ngoài ra đó, trên khi mà nấu cái gì mà cái dạng canh chua thì mình phải có tỏi phi. Không có hành, dính hành phi vô đây nhưng mà tính hành phi vô là nó không có ngon liền. Tất cả các tô canh chua em nấu, tô canh chua tép với lại thơm em cũng phải để hành phi, tỏi phi, không có hành phi vô đây nha. Và mình có bún ăn kèm với lại ăn kèm với cái nồi canh này. Đó, đi chợ mình gồm có cá ha, gia vị mình có me, có sả, có kẹo đậu phộng, có tương hột. Ngoài ra có hành, rau ôm thật là nhiều. Cái này á, mùa hè đó, nhà mà trồng nhiều hành được có rau ôm, ngoài ra chị hay nấu món này lắm. Ngoài ra mình có một vài trái ớt tươi, rồi nước mắm mặn loại ngon để mình đêm vô trong cái canh đó. Khi mà mình chan vô bún rồi, mình bỏ tỏi phi lên rồi đó, thì mình cho một miếng ớt và dùng chút xíu nước mắm mặn mình đem vô cái tô canh này thì mình ăn sẽ rất là ngon. Đó, đi chợ thì mình cần bao nhiêu đó đồ thôi. Và chị nói đi nói lại nha, là không hề có cái thịt gì vô trong món này. Chị kể cho Quỳnh Tính nghe, hồi đó ở Việt Nam đó, chị dẫn bạn bè đi về quê, rồi chị nấu cái món này cho mọi người ăn, quê chị miền biển mà. Xong bạn chị nó cũng có tiền, nó về nó cũng biết, chị cũng nói mua cá biển thì nó đi ra Quy Nhơn, nó mua cá thật là tươi, nhưng mà nó về nó mua 5-6 tí sườn, xương ống rồi nó nấu rồi nước lèo, xong rồi đánh dỗ nhà nó là nó nấu cái món này nhưng mà nấu bằng nước lèo. Xong cái nó nói chị sao ăn không ngon vậy trơn, em nấu đâu hạt tiện gia vị đồ đâu mà nó không ngon gì hết. Tức là cái món này nó không đi được với thịt nha. À, chị phải nói đi nói lại, tại vì có bạn chị nó bị gặp như vậy rồi. Cái món này đừng có lấy mở 5 lon nước súp gà ra rồi bỏ cá vô nấu là không có ngon nha. À, cái này chị có nấu cá thôi, bởi vì cá phải là nhiều. Bây giờ với cái con cá này đó ha, thì mình có thể nấu cỡ 4 lít nước. Bây giờ làm cá nè, con cá này bắt buộc là phải cạo qua nước nóng. Ở chợ, các chợ Việt Nam của mình á, người ta chỉ đập đầu rồi cạo rồi cắt ra không. Thì nếu ở chợ, về chợ nó đó mua như vậy thì chỉ kêu chặt cái đầu ra thôi, để chứ mình lại đừng có cắt, mình về nhà mình cạo. Bởi vì cái con cá này đó, cho dù các bạn nấu cái món gì, các bạn kho tộ hay là gì, các bạn cũng phải cạo qua nước nóng. Ở Houston á, những cái chợ Việt Nam Houston, người ta luôn luôn cạo cá bông lau qua nước nóng. Khi các bạn cạo xong nó sẽ thấy nó trắng tươi. Còn nếu các bạn rửa sơ nước lạnh, cho dù giấm muối bao nhiêu thì cá nó cũng, khi các bạn bỏ vô cái nồi cá mà các bạn nấu, các bạn thấy nó bông lên một cái lớp trắng, tức là ở cái phần nhớt mình cạo chưa có sạch nha. Cho dù các bạn nấu canh chua bình thường, không phải là nấu cá tương me hay là canh cá súng này đó, thì các bạn cũng cần phải cạo cái con cá qua nước nóng. Đặc biệt cái con cá này phải cạo qua nước nóng nha các bạn. Thì sau khi mà các bạn cạo rửa qua nước nóng thật sạch rồi đó, các bạn cắt nó miếng nhỏ vừa ăn, tức là một lát mỏng có thể cắt làm đôi. Cái đầu cá thì chẻ ra làm đôi, rồi rửa lại bằng nước giấm muối, tức là nước các bạn pha loãng có giấm có muối. Các bạn rửa lại, các bạn rửa lại nước sạch để ra rổ cho thật là ráo. Đó là làm xong phần cá, là cái cơ bản tương đối khó trong cái món này là cái phần làm cá. Rồi bây giờ các hành lá thì các bạn rửa sạch sẽ được, các bạn cắt đoạn nó bằng một lóng tay. Còn riêng cái rau ôm với ngò gai thì mình cắt nhuyễn. À, các bạn lấy một nồi nước khoảng 4 lít. Trước đó đó các bạn lấy cái phần me đó cỡ, chị nghĩ cỡ 100 gram me đó. Thì các bạn nấu qua, lấy một cái nồi nhỏ bỏ me vô nấu cho nó mềm, cho nó rã me ra để mình dễ gạn. Sau đó mình gạn hết toàn bộ cái me mà mình nấu qua cái nồi nước khoảng 4 lít của mình đó. Tức là mình giọt me mình nấu như thế nào mà các bạn gạn được, các bạn bỏ cái hột thôi, nếu mà cái me còn hột các bạn chỉ bỏ hột thôi, còn toàn bộ cái me nó phải nằm đủ trong cái nồi nước đó, tức là một cái nồi nước me thật là sạch mà không có cả cặn, mà không có hột me gì trong cái nồi nước me này hết. Đó là xong phần me. Bây giờ các bạn có 10 trái xả thì các bạn đập bỏ vô nồi nước đó luôn. Rồi các bạn có một gói kẹo đậu phộng nhỏ, cái gói kẹo đậu phộng nó bằng hai cái ngón tay của mình thôi nha, chứ kẹo đậu phộng nhiều quá cũng không được. Cái gói kẹo đậu phộng mình lấy một cái miếng kẹo đậu phộng bằng hai cái ngón tay của mình chập lại đó. Rồi các bạn đập cho nó nhuyễn nhuyễn, hoặc các bạn bỏ vô cái cối, rồi lấy cái chày đâm dầm cho nó còn to to, giống như là mình làm đậu phộng mà mình bỏ vô gỏi rồi vậy đó. Đó thì kẹo đậu phộng đập bỏ vô trong cái nồi nước đó. Nồi nước gồm có nước, me, xả, kẹo đậu phộng. Rồi bây giờ hồi nãy mình nói là các bạn cần phải có 2 cho tới 3 muỗng canh tương hột. Thì các bạn chắc cái nước các bạn bỏ vô nồi cá đi. Còn cái hột tương đó thì các bạn cũng để trong cái cối hay là để trong cái thớt. Các bạn bầm cho nó nhuyễn chút, các bạn lại bỏ vô trong nồi đó. Tức là cái nồi nước này đó nó quyết định cái món ăn này dữ lắm ha. Me, tương, xả, kẹo đậu phộng. Sau đó các bạn nêm nước mắm, đường, bột nêm, cho nó vừa ăn vừa tương xứng với lại cái nồi này đó. Thì các bạn bỏ hết cái gia vị vô trong đó. Rồi bây giờ á, thí dụ như mình định là 12 giờ trưa nay mình ăn đó, thì 10 giờ hay 11 giờ vậy đó mình có cái nồi nước này rồi đó, cái cá mình làm sạch sẽ mình để ráo đó, các bạn bỏ hết toàn bộ cái cá vô trong cái nồi đó nửa tiếng đồng hồ. Tức là hồi cá không có ướp gì hết nha, ướp bằng nước này đó, cái nước gia vị này các bạn bỏ cá vô khoảng nửa tiếng đồng hồ. Rồi khi mà chuẩn bị bún rồi sẵn sàng rồi, tất cả các thứ sẵn sàng rồi, thì các bạn bắt lên bếp cho nó sôi, nó vừa chín cá, thì các bạn có thể để bún ra từng tô sẵn rồi đó, là đem một cái nồi lẩu lên giữa bàn ăn, hoặc là các bạn múc cho từng thành viên của mình trong cái tô đó. Thì trước khi múc cái nồi cá mà mình nấu chín rồi, các bạn bỏ hết toàn bộ cái hành với lại cái rau ôm ngồi gai vô trong cái nồi đó. Còn cái ớt thì cắt mỏng, các bạn để trong cái chén, rồi các bạn bỏ miếng nước mắm ngon đem lên. Tức là món ăn này chỉ có cái nồi canh này, cái nồi canh cá cộng với hành rau ôm thật là nhiều, cộng với cái chén nước mắm, phải một cái rổ, cắt là cả rổ hành rau ôm ngò gai nha Hoàng Tính. Ngò gai có thể có ít nhưng mà rau ôm với hành là phải có nhiều. Ngò gai với rau ôm cắt nhuyễn, hành cắt khúc. Rồi tại vì mình không bỏ ớt rồi, tại có người không ăn cay lắm, còn nước nhà ai cũng ăn cay, cắt ớt bỏ vô luôn cũng được đó. Thì các bạn nêm nếm lại, các bạn thấy nó vừa, là nó sẽ có một cái vị. Nếu lỡ các bạn làm mà cái me nó chưa có đủ chua của cái nồi cá này, nó phải đủ chua như là một nồi canh chua ngon. Nếu lỡ các bạn làm mà nó, cái món này để mình nêm đường nó hơi nhiều, nếu các bạn lỡ làm chua hơi chua quá thì các bạn nêm thêm đường, và các bạn nêm nước mắm vô thì nó sẽ bớt chua, nó vừa ăn. Còn nếu các bạn không đủ chua đó, lỡ mà không đủ chua mà trễ rồi đó, thì ở nhà mình có bột canh, mà bột thái mà canh bột nấu canh chua đó, thì mình nêm thêm vô trong nồi này. Nhưng mà cũng không nên để là, tại cái này chỉ lỡ là chữa cháy thôi đó. Chứ mình chỉ cho các bạn, chứ các bạn thấy quýnh quá chứ cha nấu thì sao mà nó không có chua gì hết, ăn nó không giống canh chua thì nó cũng không có ngon. Và khi các bạn múc cá ra tô đó, thì các bạn nhớ cái trên cùng á là các bạn bỏ tỏi phi nha. Đó, thì mình nói đi nói lại với các bạn là cái nồi nước hồi nãy mình nói, các bạn chuẩn bị một cái nồi nước 4 lít. Các bạn giọt nấu me xong rồi các bạn lược me, rây cái me, lấy toàn bộ cái me ra trong cái nồi nước này. Sau đó các bạn đập dập mấy tép xả, các bạn bỏ vô. Rồi các bạn đập bầm tương, các bạn bỏ vô. Các bạn đâm kẹo đậu phộng, các bạn bỏ vô. Thì cái món này nó có kẹo đậu phộng, nhưng mà thường canh chua bao giờ mình cũng nêm đường nhiều, cho nên các bạn nếu mà ở nhà có đường tán hay đường vàng các bạn nêm vô đây thì canh chua nó rất là ngon. Không có thì mình nêm đường trắng cũng được ha. Rồi trong cái nồi canh này là chỉ có như vậy thôi ha. Nói lại là nồi nước cộng như vậy thì cá rất là nhiều, khi các bạn nấu các bạn sẽ đấy đặt lừ cá nó làm cho cái nước này nó ngon. Bỏ hành nó ôm vô rồi chan vô uống ăn. Thì ở miền biển có người ta gọi là canh súng ăn với cá bún, có người ta gọi là canh cá tương me. Mà các bạn cứ thử làm, trời nó hơi ấm lạnh lạnh này các bạn ăn rất là ngon miệng, bảo đảm là với cái nồi cá này đó thì mình phải luộc một cái gói bún, mà gói nếu mà gói nhỏ là 2 gói, còn gói lớn là 1 gói bún, thì các bạn sẽ ăn hết cái nồi canh cá này và ai cũng sẽ được thích ăn thêm một tô nữa, chứ không phải là chỉ thích ăn có một tô thôi, bởi vì trong món này không có dầu mỡ, không có những cái gì mà làm cho các bạn sẽ thấy khó chịu mà ăn rồi sợ nó bị lên cân. Thì bún thì cũng không có nhiều, rồi toàn bộ cá thì mình cứ gấp cá ra ăn cùng với bún với nước mắm thì mình sẽ thấy rất là ngon. Và chị xin nói lại với Hoàng Tính một lần nữa đó, là cái món này á, là cái món ăn nó ngon, nó thanh, nó dịu, rất là bổ cho tất cả mọi người, còn trẻ con cũng ăn được, bởi vì cá này không có nhiều xương, người già cũng thích và các bạn trẻ thì còn thích nhiều hơn. Và cái món này không được nấu bằng nước lèo gà, cũng không nấu bằng nước xương heo, cũng không có bỏ cái thịt gì vô. Đừng có nói là sao cái chị này chỉ trên đài gì có cá không, bây giờ mình bỏ thêm thịt bò hay thịt heo hay mình bỏ thêm gì vô cho nó ngon. Cho nên là các bạn đừng có chế biến thêm, các bạn cứ nấu như vậy, nó thuần tí thì các bạn ăn sẽ thấy rất là ngon. Và cái điều quan trọng đó là có nhiều bạn nói là đi mua cá mà đập đầu thì sợ bị tội, cho nên là phải mua cá trong tủ lạnh đó. Nó cũng có cá này mà nó để trong tủ đó, tức là cá đã chết và cá đã đông lạnh rồi lấy ra đã đông. Tất cái món này vì món ăn nó chỉ thuần cá thôi cho nên là không nấu, không sử dụng cá đông lạnh.
Ngon quá
chị. Hoàng Tính thấy có nên nấu món này không?
Hay, ngon chị. Hay, ngon.
Nhiều bạn mà thích ăn cá đó, ngán thịt và muốn ăn trong bữa ăn mình có cá đó, là thường xuyên thì ăn món này sẽ rất là thích.
Em
dễ
thích.
Nấu,
em
dễ thích. Làm. Chuẩn bị mọi thứ cũng rất là dễ dàng. Có một cái điều cực đó, là mình phải đi chợ, và thí dụ trong ngày đó mình muốn ăn thì mình phải đi chợ trong ngày đó, chứ mình không có chuẩn bị trước được. Ví dụ như đi chợ buổi sáng rồi để chiều ăn, mình làm cá sạch sẽ để trong tủ lạnh, gần tới giờ mình bỏ vô cái nồi nước mình nấu thì được. Còn nếu mà mua bữa trước rồi để thêm bữa sau nó cá nó không tươi nữa thì nó cũng không có ngon lắm. Mà đặc biệt là cá đông đá mà rã ra nấu thì nó rất là dở. Chị đã làm thử rồi nha Hoàng Tính. Các bạn ơi, mình đã từng đến Hilton mình mua 2 con cá bớp, bởi vì cá bớp là cá biển á, mà cá bớp ở đây thì nó không có cá bớp tươi, nó chỉ có cá đông đá thôi. Mình nghĩ là mua đúng cái cá về nấu, nhưng mà khi nấu lên thì nó cũng không có ngon lắm. Dĩ nhiên ăn cũng được, nhưng mà cái vị của nó sẽ không ngon, bởi vì nó không phải là cá tươi. Cá đông lạnh mình đã từng mua 2 con cá rất là mắc tiền, nấu cũng không ngon.
Phải gọi là em thì em mê cá lắm, nhất là cá hồng, cá hường rồi chị. Chú trời ơi, ăn mà quên thôi lúc mà còn nhỏ.
Qua nhưng mà nếu mà em thích cá hồng, cá hường, những cá gì mà em thấy trong hồ nó có thì em có thể nấu được. Tức là cá bơi bơi đó, chứ em định mua cá đông lạnh nấu thì nó không ngon lắm.
Dạ vâng, khi mà mình thèm cá như quý vị biết rồi đó, một là mình đi chợ mình mua cá, hai là mình làm biến quá, làm biến mà express mà cần gấp lắm liền đó, thì quý vị thường quý vị ăn ở Long John Silver với những cái thớ cá nó chiên dầu mỡ nhiều, cộng thêm nó rất là mặn, thì quý vị bỏ muối nhiều quá đó, để ra đây cũng là một trong những cái cách.
Nước Mỹ này vừa dư muối vừa dư đường đó em.
Dạ đúng vậy chị.
Cái gì mà bỏ đường thì đường quá ngọt, bánh thì sợ luôn.
Đấy.
Còn có những cái món sao bỏ nhiều muối quá, không biết tại sao.
Em cũng không hiểu sao luôn. Canh cá nấu súp này cũng là một trong những cái món rất là đặc biệt này, thưa quý vị. Chắc chắn là quý vị bà con đồng hương của chúng ta khi mà nghe cái món canh cá nấu súp này cũng tò mò thắc mắc, thì hy vọng rằng qua cái cách trình bày của chị Mỹ Liên cũng sẽ một phần nào quý vị sẽ biết được cái cách thức làm. Mà trong chốc lát nữa đây Hoàng Tính cũng sẽ post lên trên website của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Quý vị vào cái mục gia chánh, vào mục searching tìm kiếm á, quý vị bấm vô cái chữ gia chánh thì chắc chắn là nó ra hết tất cả những cái món ngon của chị Mỹ Liên thực hiện trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là cái món canh cá nấu súng này. Nói súng thật sự ra trong đây nghe chị Mỹ Liên trình bày thì mình thấy không có cái bông súng nào trong đây hết trơn, thưa quý vị ha. Nhưng mà đó là một cái cách gọi của cái người miền Trung khi mà làm cái món này. Nước canh rất là ngon, đậm đà cái mùi vị, cộng với lại cái tương, với lại cái đậu phộng nó giả nhuyễn, với lại cái khứa cá nó béo béo, nó bùi bùi,
cái
nó
vị
tươi.
Xả với tỏi.
Dạ đó, chú chả ơi thì nó ngon. Nó ngon làm sao đi thưa quý vị. Cái vấn đề mà nấu me thì cái lượt me của mình bỏ nó cần phải nhiều lắm không chị? Nó thật sự
đủ
nó chua lắm
phải
không
đủ
chị?
Chua như em
đủ
nấu
chua
canh
thôi.
Chua.
Oh, ok, ok.
Đủ chua như em nấu canh chua. Thí dụ ở nhà em nấu canh chua em xài cỡ bao nhiêu me. Thì cái nồi này á chị nghĩ 100 gram me đó thường chị nấu gần có hơn nửa trăm gram me thì là me không hột. Còn me có hột thì phải hơn 100 gram á thì nó mới đủ nấu. Thì mình cứ nấu cho nó mềm cái me ra đi. Rồi mình lượt từ từ vô rồi lúc mà nước cái me thôi mình có thể nếm được mà. Lúc chưa bỏ cái gì hết á thì em có thể nước với me em có thể nếm được cái vị của nó như canh chua thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Nói em để trên website thì chị cũng nói chị có một cái lời than là thường á các bạn khán giả nghe đài của mình á nhiều bạn cứ phải gọi cho chị rồi hỏi lại chị nói nghe giùm chị ở trên cái website mà Hoàng Tính để thì anh chị nói rồi tôi già cả rồi tôi không có rành mở cho nên là thường là các anh chị cứ hỏi thôi mà ít ai chịu mở lại nghe.
Vâng, em hy vọng là em sẽ tìm một cách nào rồi quý vị mở lên cái website quý vị nghe luôn. Thường thì quý vị có cái thắc mắc là mình phải download, nhưng thật sự ra quý vị bấm vô cái chữ download cái file á, thì quý vị bấm vô cái chữ view thôi, đừng download ha thưa quý vị ha. Sau khi quý vị bấm vô cái download file thì nó sẽ hiện lên. You want to download hay you want to view thì quý vị bấm vô cái view nó cũng có thể nó coi được, nó nghe được ha thưa quý vị ha. Cái đó là cách thức mình tính muốn chia sẻ cho quý vị lên tìm cái chương trình Gia Chánh Bếp Sài Gòn của chị Mỹ Liên. Đó, qua cái món ăn này thì chị có thể chỉ cho quý vị bằng ngón đầu không biết là mình ăn bún thôi hoặc là mình ăn cơm được không thưa chị?
Ăn cơm cũng được, cơm nhưng cũng mà được. Ăn bún thì rất là ngon. Nó ăn cơm cũng vẫn được và cái món này mình cứ gấp cá ra rồi mình chấm cái nước mắm mà có dầm ớt. Rồi mình ăn với cơm thì cũng rất là ngon.
Ăn chi những nhưng món thường xa hoa đắt đỏ phải không? Thì không bằng mình làm một cái tô canh nấu súng này không? Nó đơn sơ mà nó lại chứa chan, nó đậm đà. Ôi thiệt là ngon phải không? Bên cạnh những cái
các bạn mà đây gặp cái món này thích lắm.
Chú cha ơi, còn gì bằng nữa chị ơi. Phải gọi là còn gì nữa phải không? Thưa quý vị hãy sắn tay áo lên. Bây giờ ghé chợ Trường Nguyên hay hoặc là chợ Bến Thành quý vị mua hết tất cả những cái nguyên liệu, tìm con cá nào mà đang vẫy vùng trong hồ bơi mình mua về mình làm cho nó tươi sống, thịt lắm ăn những cái loại cá mà nó tươi sống thì quý vị cảm thấy nó béo, nó bùi, nó ngọt thịt.
Nấu miếng cá nó nở ra.
Đi để đấy. Vâng, đúng vậy. Và câu hỏi cuối cùng chị muốn chia sẻ khi mà thực hiện món này với quý vị bà con đồng hương của chúng ta là gì thưa chị?
Là sao em, tức là ý của chị đó là chị cũng muốn là có một cái món ăn mà người Việt Nam mình ở Mỹ mà trong điều kiện mình có thể tìm được những cái nguyên liệu để nấu. Tại vì thường á mình ăn hoài những cái món quen rồi mình cũng không có biết ăn cái món gì cho nó lạ mà nó ngon miệng. Và chị tin rằng nếu mà các anh chị, các bạn của mình á nấu cho gia đình thì gia đình cũng thích, mà nếu mình có bạn bè tới cái này có thể mình cho gia đình ăn lần trước đi rồi mình coi cái tài của mình nó như thế nào rồi sau đó nấu rủ bạn bè tới ăn trong những cái buổi họp mà bạn bè đồng hương á thì chắc là sẽ được mọi người hưởng ứng.
Chắc chắn
chị tin như vậy.
Mỗi lần mà cuối tuần, mỗi lần mà đến thứ bảy, chủ nhật là những vị mà làm việc nội trợ lo cho vấn đề ăn uống cho gia đình phải gọi là ôi cha ơi không biết là món gì cho cái cuối tuần này nữa đây đó, thì trong ngày hôm qua thì em làm cái món hủ tiếu mì thưa chị, ăn rất là ngon. Nói chung ra thì mỗi tuần Hoàng Tính đều thay đổi, nhưng mà đây là một trong những cái món Hoàng Tính rất là yêu thích trong cái chương trình của những cái ngày cuối năm. Thì canh cá nấu súng được quý vị, mình thực hiện cái món này phải gọi là ăn đầy ba được quý vị ha. Bởi vì sau cái món này mà đến mình Noel thì quý vị thấy ít khi nào mình ăn cá lắm, ăn toàn là thịt nhiều hơn không. Cá cũng là một trong những cái món, là một trong những cách mà quý vị có thể chọn lựa để cho nó bớt đi cái gọi là cái ngán quý vị cũng như là thưa chị ha. Thực ra nó cũng là một trong những cái giống chị nói rằng là những người nào mà thích ăn ốm thì mình đây cũng là một trong những cái loại chữa cái lựa chọn rất là hay trong những cái món ăn trong cái ngày cuối tuần đó. Quý vị hãy thực hiện với lại canh cá nấu súng, nếu quý vị muốn thêm chi tiết thì quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua cái cái số điện thoại là 214-385-7611 ha, thưa quý vị ha, 214-385-7611. Chị Mỹ Liên mà lúc đó mà làm rảnh một cái là phải gọi là chị sẽ chỉ cho quý vị tất cả những cái món ngon. Ngoài ra chị còn có rất là nhiều những cái món ăn ngon khác mà hy vọng là qua kinh nghiệm của chị thì quý vị cũng sẽ nhận được những cái lời góp ý hay hoặc là những cái lời khuyên trên cái món ăn mà quý vị muốn thực hiện bằng chính cái bàn tay của mình qua cái cách thức chị dạy của chị Mỹ Liên thì chắc chắn món ăn của chị, của quý vị cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Xin được lặp lại cái số phone của chị Mỹ Liên là số 214-385-7611. Cảm ơn chị ngày hôm nay nhín chút thời gian để đến với chương trình Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM để chúng ta cùng thực hiện cái món canh cá nấu súng này. Đó, và chúc chị và anh và gia đình một ngày bình an. Chúng ta hẹn gặp nhau trong cái lần trình bày cái món ăn lần sau nữa nha thưa chị.
Ok, chị cũng chúc em và gia đình cùng tất cả các anh chị, các bạn, các cháu, các giả nghe đài có những ngày cuối tuần thật là bình an để chúng ta chuẩn bị cho cái mùa lễ từ bây giờ đến cuối năm.
Dạ
hẹn gặp lại lần tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Qua ngày hôm nay cái món canh cá nấu súng chị Mỹ Liên vừa trình bày thì quý vị chắc chắn là quý vị nếu mà quý vị nghe không kịp hay hoặc là quý vị muốn nghe lại, quý vị cứ lên trên website trong chốc lát nữa đây, hoàn tình sẽ post lên trên website của đài. Quý vị vào cái mục tìm kiếm mới bông ở cái góc bên phải thì quý vị bấm vào cái chữ gia chánh thì chắc chắn sẽ lên rất là nhiều chương trình sau đó để quý vị nghe lại ha, thưa quý vị ha, download hay hoặc là view đều được hết, nhưng mà quý vị nghe liền tức thì quý vị bấm vào cái chữ view nghe cũng được ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Nhà ai trong chiều nay lửa đến đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi, vì thương yêu đời nhau, vì thương